Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 5 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là ý thức sự tiêu thụ. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói đến sự tiêu thụ, chúng ta phải hiểu có hai phương diện. Tiêu thụ trên phương diện tinh thần và trên phương diện vật chất. Như nói về phương diện tinh thần, cách tiêu thụ của mỗi người có nghĩa là chúng ta dùng thời giờ của mình để đọc sách, báo, xem TV, xem phim, xem truyện. Về phương diện vật chất thì chúng ta có thể tiêu thụ những cái loại giống như là rượu, ma túy, những chất say, những chất đam mê, vân vân. Hôm nay chúng tôi muốn nói đến sự tiêu thụ có ý thức, có nghĩa là sự tiêu thụ của chúng ta biết những tiêu thụ đó là có lành mạnh. Trước và trên hết, để có sự phát triển trong đời sống tâm linh, cho nên việc thiết lập một nền tảng đạo đức cho cuộc đời, cho chính tự thân mình là điều thiết yếu. Trong tinh thần đạo đức, nếu chúng ta làm những việc gây tổn hại và mâu thuẫn cho chính bản thân mình và cho những người chung quanh, thì tâm của chúng ta sẽ không thể nào lắng yên. Lẽ tất nhiên là chúng ta sẽ không bao giờ tập trung và chuyên chú vào những việc làm có ý nghĩa. Tâm chúng ta sẽ không thể nào khai mở được. Và đã không có khai mở, chúng ta khó có thể chấp nhận những người sống chung quanh chúng ta lắm. Trái lại, với một tâm hồn lắng yên, tập trung và chuyên chú vào những việc làm có ý nghĩa, thì tâm hồn của chúng ta sẽ vững chãi, có một nền tảng của sự chân thật và không có vị kỷ. Thì lúc đó định và tuệ sẽ phát triển rất là dễ dàng. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật đề thảo ra 5 phạm trù đạo đức căn bản để giúp chúng ta có một đời sống tỉnh giác và thực tế. Các giới này được trao truyền cho những người học trò Những ai muốn đi trên con đường tỉnh thức, lẽ tất nhiên những điều này Đức Phật thảo ra không nhằm vào việc cấm đoán cực đạo đoan, không nhằm vào việc cấm đoán cực đoan, mà là những hướng dẫn thực tiễn giúp chúng ta có một cuộc sống hòa điệu hơn, có thêm sức bình an và sức mạnh của nội tâm nhiều hơn. Như vậy, biết và hành trì năm giới, chúng ta sẽ nhận ra rằng những giới này có tính cách phổ thông và có thể áp dụng vào bất kỳ văn hóa nào, và bất cứ những ai cũng đều có thể thực tập nếu người đó muốn đi trên con đường hướng thượng, hướng thiện. Và chúng ta có thể thực hành bất cứ thời điểm nào, bất kỳ nơi đâu, không có một sự gò bó, không có một sự cấm đoán. Như vậy, năm giới nói chung và giới thứ năm tiêu thụ có ý thức nói riêng là một phần trong sự thực tập chánh niệm căn bản và có thể được vun trồng trong đời sống tâm linh của chúng ta. Thành ra như vậy, những ai mà thực tập giới thứ năm không uống rượu, không sử dụng các chất say, có nghĩa là chúng ta ý thức sự tiêu thụ của mình. Nhiều người nghĩ rằng thân thể của mình là của mình và chúng ta có thể làm bất cứ điều gì với thân thể của chính mình. Chúng ta có quyền sống đời sống riêng tư cho chính mình. Khi mà chúng ta tuyên bố như vậy, dầu cho chúng ta không có quy định, nhưng mà kỳ thực đó là cái chủ nghĩa của cá nhân, không nhìn thấy gì cả. Đây là một trong những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, nhưng mà theo tinh thần giáo nghĩa của Phật giáo, thân này thực sự không phải là của chính mình. Trong phạm vi của gia đình thì thân này thuộc về của tổ tiên, của dòng họ, của cha mẹ. Và xa hơn nữa thì thân này cũng thuộc về xã hội và tất cả mọi loài chúng sanh khác. Mới nghe qua quý vị có thể sẽ không tin điều đó. Tại sao thân của mình mà là không phải thân của mình, mà là của dòng họ, tổ tiên, ông bà, cha mẹ, mà còn không những vậy, còn bảo rằng là của xã hội, của tất cả chúng sanh. Điều này thực sự đơn giản. Như lúc chưa có chúng ta thì chúng ta từ đâu tới? Lúc mà chưa có chúng ta, yếu tố đầu tiên chúng ta không bao giờ quên được, đó là phải có yếu tố của tinh cha và huyết mẹ để hình thành. Có đúng không? Nhờ yếu tố của tinh cha huyết mẹ hình thành, rồi theo thời gian năm tháng tăng trưởng, khi mà chúng ta xuất hiện trên cuộc đời này, sau đó nhờ sự hợp thành của bái đại và tất cả những yếu tố phụ thuộc mà thân này có mặt, rồi lớn lên, khi thành người thành danh, chúng ta đem tấm thân và tạm này để phục vụ cho nhân quần xã hội. Như bây giờ một con người bình thường chúng ta không có đáng để chúng ta lưu ý. Nhưng mà nếu thực sự một trong những người của chúng ta, mặc dầu tuổi lớn thật, nhưng mà biết đâu một cơ duyên nào đó mình trở thành một ông thị trưởng, bà thị trưởng, một ông thống đốc hay là bà thống đốc của tiểu bang, thì quý vị nghĩ cái thân của mình có còn là của gia đình mình nữa không? Lúc đó thân của mình là của cộng đồng, của quốc gia, của nhân loại. Cho nên những ai bảo rằng thân của tôi muốn làm gì tôi làm, tôi muốn bạc đãi, tôi muốn ngược đãi, tôi muốn làm kiểu nào thì kệ tôi cho mắc mớ gì. Quan niệm đó là sai, vì không thấy xa. Khi mà có một sự nhận thức sâu sắc như vậy thì chúng ta thấy thân của mình, mặc dầu của chính mình thật, nhưng mà chúng ta phải hiểu đó không phải riêng của tự mình, mà của dòng họ, của ông bà tổ tiên. Do vậy mà khi chúng ta làm bất cứ một điều gì xấu, dở tệ, thì ai là cái người bị chửi? Có phải là cha mẹ mình là cái người bị khiển trách trước không? Rồi sau đó tới dòng họ, tổ tiên của mình. Nhưng mà nếu chúng ta làm một cái gì đó đẹp, cái người mà được tiếng khen thơm, cha mẹ, ông bà A, bà B nào đó, để được đứa con xong mà giỏi quá, rồi tới dòng họ tổ tiên nữa. Mà quá thật như vậy, đừng nói ai chi cho xa, như một ông tổng thống nước Mỹ, trước khi mà ông này chưa có lên làm tổng thống, thì một cái xứ Phi Châu nghèo hèn, một cái nơi mà thôn quê hẻo lánh, chẳng ai biết đó là ai cả. Nhưng mà một khi ông Obama lên làm tổng thống rồi đó, thì quê hương ở Africa của ông á, nơi mà ngày xưa nó khỉ ho cò gái, không ai biết là đâu cả, bây giờ bỗng nhiên trở thành một cái nơi du lịch rất là phồn thịnh, nơi mà ông nội bà nội của ông tổng thống Obama đó, quý vị biết mỗi ngày như vậy đó, từ 5 tới 10 ngàn khách du lịch tới đó để mà viếng thăm. Viếng thăm cái nơi đó, tại sao để được cái ông này giỏi như vậy? Một cái dân Phi Châu được coi là dân nô lệ của thế giới, mà bây giờ tự nhiên sang được cái ông này mà làm tổng thống cái toàn cầu, tới thăm, nộp nộp vậy. Thì như vậy quý vị thấy đó, thân của mình không có riêng mình đâu. Rõ ràng là như vậy. Như vậy nếu mà chúng ta ý thức được điều này, khi mà chúng ta thành danh, chúng ta phục vụ cho nhân loại, thì thân này của quốc gia xã hội. Vì thế mà giữ thân mình cho lành mạnh là tỏ lòng biết ơn, thứ nhất là đối với cha mẹ, rồi đến ông bà tổ tiên và cả xã hội. Tại vì cha mẹ là cái người sanh ra mình, cưu mang mình, xã hội là cái người trực tiếp hay là gián tiếp đã ôm đúc chúng ta trở thành một con người hữu dụng. Cho nên nếu mà chúng ta lành mạnh thì ai cũng được lợi lạc cả, không phải chỉ trong xã hội loài người, mà trong cả xã hội của cây cỏ cầm thú và đất đá cũng đều được thừa hưởng đến cái bàn tay, cái tuệ giác của chúng ta nữa. Trong khi mà thực tập ý thức sự tiêu thụ giới thứ năm, dầu cho là không ai khoe mà cũng không ai cần khoe, nhưng mà thực sự chúng ta đã và đang đi trên con đường của Bồ Tát Đạo. Thấy sự nguy hiểm của những khổ đau do sự sử dụng ma túy và độc tố gây ra, cho nên chúng ta phải học cách làm thế nào để chúng ta chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe thân thể của chính mình và tâm hồn bằng cách là chúng ta thực tập chánh niệm trong việc chúng ta ăn uống và tiêu thụ có ý thức. Chúng ta chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại an lạc cho tự thân mình, cho gia đình mình và cho xã hội. Cho nên chúng ta không phải làm việc đó cho riêng mình, mà là cho tất cả mọi người. Nên nhớ rằng là dù cho là một hành động nhỏ, một lời nói, một cử chỉ, khi mà chúng ta ý thức được những gì mà chúng ta nói, làm đều có quan hệ, thứ nhất là đến tự thân của mình, thứ hai là đến những người chung quanh, và xa hơn nữa là cộng đồng quốc gia nhân loại. Cho nên chúng ta không phải làm việc đó cho riêng mình mà là cho mọi người. Nhớ rằng bất cứ một việc gì làm của chúng ta ngày hôm nay, bây giờ, mà kể cả như ở đây, không riêng cho bản thân mình mà là cho tất cả mọi người. Như vậy khi mà chúng ta ngưng uống một ly rượu hay là một lon bia mỗi tuần, tuy là chúng ta thấy dường như không có cái gì quan trọng cả, nhưng mà đích thực là hành động của một vị Bồ Tát. Chúng ta làm việc đó cho tất cả mọi người, tại vì đây là tấm gương. Mọi người chúng ta là tấm gương. Nếu quý vị ở trong gia đình thì chính bản thân của quý vị là tấm gương cho con cháu của mình. Nếu quý vị là người lãnh đạo cộng đồng thì là tấm gương của cộng đồng, mà cả thế giới cũng vậy. Tất cả mọi người chúng ta đều là tấm gương cho những người khác. Dù việc này có thể là một cách lễ độ và trầm lặng, nhưng mà chính là hành động của một vị Bồ Tát. Ở nơi đó chúng ta có thể làm gương cho rất nhiều bạn bè xa và gần. Mà thực tế trong gia đình chúng ta, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ và cách hành động của chúng ta đều là những tấm gương cho con cháu của chúng ta. Vì vậy nếu có thể được, khi mà quý Phật tử biết giới, năm giới, biết không chưa đủ, mà chúng ta phải hành, mà muốn hành, không phải nói hành là hành. Tại vì nếu mà nói hành giữ năm giới, nếu bữa nay vui thì mình giữ, mai không vui, hay là mai có những người bạn nào rủ rê, thôi đi câu cá chơi, hay là thôi bữa nay ở casino có nhiều ca sĩ danh tiếng về, mà hơn nữa là cho vô cửa tự do, thôi mình vô mình chơi đi, là chúng ta sẽ bị dụ dỗ liền, bị rủ rê liền. Nếu mà không có một sự hứa hẹn thì nó thôi kệ, bữa nay mình thôi xả giới một bữa, tại vì tu cũng lâu, hành cũng nhiều, thôi bữa nay mình du di mình xả. Như vậy là chúng ta quên liền. Cho nên muốn hành mà có hiệu hiệu đó, cái hay nhất là chúng ta phải nên phát nguyện. Nếu mà chúng ta có thể phát nguyện rằng là ý thức được những sự đau khổ do sự sử dụng ma túy và độc tố gây ra, con xin học cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe thân thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại an lạc cho thân tâm con, cho gia đình và cho xã hội con. Con nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn uống hoặc tiêu thụ những sản phẩm có độc tố, trong đó có một số sản phẩm như là truyền thanh, truyền hình, sách báo, phim ảnh, kể cả những chuyện phù phiếm không có lời. Nếu mà chúng ta chịu phát nguyện như vậy rồi đó, chúng ta sẽ có thể kiêng rất nhiều thứ. Bởi vì trong những sự tiêu thụ của chúng ta có truyền thanh, truyền hình, báo chí, phim ảnh, mà nhất là trò chuyện phù phiếm. Thực sự có nhiều người nói, dạ thưa thầy, con bận quá, không có thì giờ về chùa để nghe thầy giảng pháp với là tụng kinh. Thực sự không có thì giờ để mà đi về chùa nghe pháp tụng kinh, nhưng mà có nhiều thì giờ để nói chuyện, có thể là 5-6 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Vẫn có như thường. Bởi vì nói chuyện phiếm, quý vị biết rằng là không bao giờ cùng. Hết chuyện mình tới chuyện ta, hết chuyện gia đình mình tới chuyện gia đình người ta, hết chuyện thế sự này tới chuyện thế sự khác, ôi thôi là nhiều thứ lắm. Nhưng mà quý vị biết, Cứ mỗi lần mà nói chuyện phiếm như vậy đó, sau khi mà nói chuyện rồi có nhiều khi cái đầu nó nặng lắm. Nặng là bởi vì nhiều thứ quá. Đó là những cái mà chúng ta nhét những cái độc tố vô trong đầu. Chúng ta nghĩ là nói chuyện phiếm để gọi là tâm sự hay là biết thêm những tin tức, nhưng mà thực sự những cái đó càng biết chúng ta càng khổ. Cho nên tránh được, đề nghị đại chúng đừng có tiêu thụ những cái kiểu đó, khổ đau lắm. Chúng ta phải nguyện chuyển hóa bạo động, căm thù, sợ hãi và buồn giận bằng cách là thực tập kiên cử cho tự thân. Kiên cử nhất là những chuyện phù phiếm. Nếu mà những người bạn nào mà nói chuyện có chánh niệm, có lợi ích, có cái khuynh hướng nâng đỡ tinh thần, nâng đỡ đời sống của chúng ta bằng phương diện của tinh thần, kể cả vật chất cũng được, chúng ta lắng nghe. Nhưng mà nếu những người bạn nào mà họ đến, họ đem đến cho những cái chuyện buồn phiền, phức tạp, nghe xong là đau đầu á, nếu mà quý vị biết vừa mở đầu, nói ngay liền, xin bạn, xin chị, xin cô, xin bác, đừng nói cái chuyện này nữa, tôi nghe tôi đau tim lắm. Nếu mà chị còn nói thêm một cái nữa là tim tôi nó ngộp lên tôi chết liền á, là chị phải mang cái tội là sát sanh thì ở tù thì ráng chịu. Mình phải nói thẳng liền. Đừng có tiếp tục nghe mà đừng có khuyến khích người ta nói. Có như vậy đó, chúng ta sẽ không đưa độc tố bạo động, căm thù, sợ hãi vào trong thân của chúng ta. Nhưng mà quý vị biết là khi mà thân của chúng ta bị ảnh hưởng thì gia đình cũng bị ảnh hưởng lay theo. Bởi vì khi mà tâm tư của chúng ta đau khổ, trong gia đình cũng vậy đó, cũng đau khổ theo. Mà khi một tâm tư đã sợ hãi, thất vọng, thì trong gia đình cũng giống như vừa mới đưa đám tang xong thôi. Bởi vì cái khuôn mặt nó thể hiện ra những cái sự lo âu, sợ hãi, thì là một cái người vợ mà thương chồng, hay là người chồng thương vợ, hay là người con mà thương cha mẹ, không bao giờ để cho người thân của mình yên như vậy đâu. Chạy lo thuốc, lo thang, lo đủ thứ kiểu hết đó. Nghĩ như vậy mà mình thương, thương người thân của mình mà đừng có tiếp thu những cái thứ không lành mạnh vào trong đầu. Đó là cách mà kiên cử tự thân. Mà khi mà chúng ta kiên cử tự thân cũng có nghĩa là chúng ta kiên cử cho gia đình của mình, để cho họ bớt cái gánh nặng lo âu về mình. Khi mà chúng ta biết phép kiên cử này thì dần dần có thể là tự chuyển hóa thân, và nếu chúng ta có khả năng thì tinh thần này chúng ta có thể truyền đạt đến tâm thức của cộng đồng. Có người hỏi như thế này: dạ thưa thầy, những người mà uống rượu say xưa, họ tàn hoại thân thể của họ, gia đình của họ và xã hội, thì họ cần phải dừng lại việc uống rượu đã đành. Nhưng mà con trong mấy chục năm qua chỉ uống mỗi tuần một ly rượu chát thôi, nó không có hại gì cả. Như vậy tại sao con phải cần ngừng lại cái chuyện đó và thực tập giới thứ năm, không tiêu thụ rượu và các chất say, nó không có làm hại tới ai, thì con có cần phải giữ giới không? Theo quý vị nghĩ là có cần giữ không? Thực sự mặc dù chúng ta không làm hại đến tự thân trong mấy mươi năm vì việc uống rượu một hay là hai ly rượu chát mỗi tuần, chúng ta thấy thực sự nó không có hại. Nhưng mà điều đó có thể làm hại đến con, đến cháu và xã hội của chúng ta. Chúng ta chỉ cần nhìn sâu thì chúng ta thấy điều này rất là rõ. Chúng ta đang thực tập không phải chỉ riêng cho mình mà là cho tất cả. Như cái lần chúng tôi nói, tất cả chúng ta đều là tấm gương cho những người thân trong gia đình của mình, mà nhất là cha mẹ. Một khi mà uống rượu, dầu cho là cái thói quen một tuần một hai lần uống rượu hay là một hai lon bia thôi, nó không có cái hại gì cả, nhưng mà chúng ta có thể tạo ra một cái điều kiện, một tấm gương để cho con cái của chúng ta nhìn vào. Và rồi con cái của chúng ta có thể có những cái hướng nghiện rượu. Và một khi chúng thấy chúng ta uống rượu mỗi tuần, có thể một trong những đứa con của chúng ta sau này nó sẽ uống rượu và nó sẽ nghiện rượu. Cho nên chúng ta bỏ một hay là hai ly rượu, bỏ một hay là hai lon bia trong mỗi tuần, đó là cách biểu lộ cho con cái, cho bạn bè và cho xã hội thấy rằng cuộc đời của chúng ta không phải chỉ riêng mình mà thôi. Cuộc đời của chúng ta là để cho dòng họ, tổ tiên, ông bà, cha mẹ và các thế hệ tương lai và những người khác ở trong xã hội nữa. Điều đó chúng tôi là cảm thấy thấm thía khi mà cách đây mấy chục năm, có thể là trên 30 năm, tức là khi mà chúng tôi vừa đến Mỹ đó, có một ông cụ, ông cũng là 60 mấy tuổi rồi, ngày nào đi học cũng gặp ông đi học hết. Chúng tôi có hỏi là cụ lớn tuổi rồi, học ra rồi cụ làm được cái gì? Ông cười khà 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 khà. Dạ thưa thầy, lúc đó thực ra bản thân của chúng tôi cũng còn trẻ, nhưng mà do cái sự quý kính thành đó, ông nói rất là dễ thương mà rất là lễ phép. Dạ thưa thầy, con học không phải để cho con đi làm, tại vì cỡ 60 mấy tuổi này rồi thì la ra làm được cái gì, nhưng mà con phải học để cho mấy đứa con nó bắt chước. Nếu mà con ở nhà đi xin tiền trợ cấp á thì khó mà nói đứa con học lắm. Con đi học như vậy để nói rằng tao già mà tao còn học thì tụi bay trễ, phải ráng học cho tới nơi tới chốn. Đó là cái lý lẽ rất là đơn giản, là cái tấm gương tốt cho con cháu của mình. Thế nên khi mà chúng ta làm bất cứ một cái việc gì, con hay là cháu của chúng ta, đầu óc của tụi nó giống như tờ giấy trắng vậy. Chúng ta muốn vẽ cái gì là nó ra cái đó ngay. Những cái gì mà chúng ta làm là một cái tấm gương tốt, là cái định hướng để chỉ cho con cháu của chúng ta đi theo. Cho nên dầu muốn dầu không gì, chúng ta phải nghĩ đến một thế hệ tương lai. Như vậy việc dừng lại không uống rượu mỗi tuần, cho dù là việc này chưa mang lại điều gì tai hại cho ai cả, nhưng mà cũng là một thực tập rất là sâu. Đó là tuệ giác của một vị Bồ Tát. Bởi vì bất cứ một việc gì khi mà chúng ta biết ngừng lại những cái điều xấu, thì tuệ giác của chúng ta chính là bậc đại giác ngộ. Nhưng mà có điều cái sự giác ngộ của chúng ta nó chưa toàn triệt, chưa giống như Phật. Nhưng mà ít ra chúng ta biết những cái gì chúng ta cần làm và những cái gì chúng ta không nên làm. Biết rằng những gì mà chúng ta làm đó, nó sẽ có ảnh hưởng đến con cháu tổ tiên của mình. Việc sử dụng ma túy của nhiều người trẻ cũng phải được chấm dứt với những tuệ giác này. Mà phụ huynh, cha mẹ là một tấm gương rất là tốt. Như vậy khi mà chúng ta có một cái nhìn toàn triệt, thì chúng ta thấy rằng chúng ta có liên hệ với tất cả mọi người và mọi vật. Chúng ta thấy rằng mỗi hành động của chúng ta đều dính liền với toàn thể của nhân loại, toàn thể của vũ trụ. giữ cho bản thân mình lành mạnh tử tế, tức là chúng ta đã có hiếu kính với tổ tiên, với cha mẹ, với các thế hệ tương lai cũng như với xã hội của mình đang ở. Cho nên việc mà giữ sức khỏe không phải chỉ giữ sức khỏe cho thân thể của mình mà còn là sức khỏe của cộng đồng. Giữ thân thể cho khỏe chưa đủ, chúng ta phải giữ cho tinh thần được lành mạnh. Điều này chúng tôi là càng thấm thía nhiều hơn nữa. Vào những năm 85, khi mà chúng tôi còn ở Cali, có một bà cụ, bà nói như thế này: ông Đồng Trung à, nếu mà ông thương cha mẹ, anh em dòng họ của ông á, ông phải ăn cho no, mặc áo cho ấm. Lúc đó chúng tôi chưa hiểu tại sao thương ông bà, thương cha mẹ, anh em dòng họ của mình mà phải ăn cho no, mặc cho ấm, rồi không ăn cho no, không mặc cho ấm, rồi không lẽ cha mẹ mình chết hay sao? Nghĩ như vậy đó. Nhưng mà càng lâu chúng ta thấy là lời nói đó, chúng tôi thấy cái lời nói đó rất có giá trị. Bởi vì là một tâm lý của cha mẹ, có bao giờ muốn con cái mình bệnh không? Không bao giờ muốn. Mặc dầu con cái của mình có lớn cỡ nào đi nữa, cho dù là ở chung hay là ở riêng, nhưng mà khi mà con cái của mình đau bệnh thì cha mẹ cũng không bao giờ yên đâu. Quý vị cứ biết đi, có những người là mẹ, khi biết con cái của mình không khỏe mạnh, mà nhất là cuộc sống con cái của mình không có hạnh phúc, nhiều bà mẹ cứ tới trước mặt Phật mà khóc à. Khóc cứ cầu nguyện là chư Phật phù hộ cho con cái của mình khỏe mạnh hạnh phúc thôi. Cho nên giữ thân thể khỏe mạnh, tâm thần tráng kiện, đó là cách mà chúng ta đáp đền công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Cách mà chúng ta biết ơn quốc gia xã hội đã nuôi, đã ôm ấp bảo bọc chúng ta. Còn mà quý vị thấy cái cuộc đời của mình á, mà bệnh hoạn, hoặc là chúng ta vùi đầu vào những cái thú vui, nghiện ngập, đó thực sự là cái gánh nặng của xã hội. Mặc dầu cái xã hội không bao giờ từ chối mình, chúng ta có làm gì thì xã hội cũng không bao giờ than phiền. Cái tấm lòng của xã hội lớn lắm, nhưng mà ít ra chúng ta phải hiểu rằng đừng có để cái tấm lòng của xã hội buồn phiền vì những cái tư cách thiếu trách nhiệm của mình. Cho nên chúng ta phải biết cách giữ cho mình khỏe mạnh, chính là cách mà chúng ta đáp đền công ơn nơi mà đã bảo bọc mình. Một khi mà chúng ta ý thức được sự tiêu thụ, tức là giới thứ năm, chính đó là cái phương thuốc chăm sóc về vấn đề sức khỏe và trị liệu bản thân của mình. Cho nên đối với người Phật tử, chúng ta phải tự hào rằng những gì mà chúng ta đã và đang làm á, rất có ý nghĩa. Chúng ta thấy không có sai. Tiêu thụ có ý thức là mục tiêu giới thứ năm nhắm đến. Nếu mà chúng ta nhìn sâu vào những thứ chúng ta đang tiêu thụ hàng ngày thì chúng ta biết được bản chất của mình rất là rõ. Thành ra vì vậy, mỗi khi mà chúng ta có ăn uống tiêu thụ, nhưng mà nếu việc làm đó với một cách thiếu chánh niệm, thì chúng ta phải biết rằng những cái mà thiếu chánh niệm đó nó có thể tàn hoại thân tâm của mình, và chúng ta trở thành người vô ơn với tổ tiên, vô ơn với cha mẹ, và một cái sự làm mất hết hy vọng con cháu của mình. Trái lại, khi mà chúng ta ăn uống và tiêu thụ có chánh niệm, một khi mà chúng ta ăn, chúng ta tiếp xúc với thức ăn, những thức ăn chúng ta đến từ thiên nhiên, từ các sinh vật, từ vũ trụ, tiếp xúc với những thức ăn bằng chánh niệm của chúng ta, tức là chúng ta bày tỏ sự biết ơn. Ăn trong chánh niệm có thể là một cái niềm vui lớn. Do vậy đó mà mỗi lần các thầy hướng dẫn quý Phật tử ăn trong chánh niệm, nhiều khi quý vị không có biết, cứ tha hồ mà nói chuyện, nhưng mà chính thực sự đó quý vị tự làm đau khổ cho thân tâm của mình. Cách mà các thầy các cô hướng dẫn mình có chánh niệm là cách để tạo điều kiện cho quý Phật tử có những cái niềm vui lớn, tạo cho điều kiện có cái cơ hội mình đáp đền công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mình. Cách mà chúng ta, cách mà quý thầy làm như vậy là hướng dẫn mình đi về con hướng, đi về hướng làm cho mọi người cùng an vui, hạnh phúc. Nhưng mà không biết, cứ nói chuyện. Một khi mà nói chuyện càng nhiều thì độc tố nó càng vô trong đầu càng nhiều. Rồi những cái độc tố đó nó làm cho chúng ta không còn hạnh phúc nữa. Thành ra vì vậy đó mà tất cả những cái gì của chúng ta làm nó đều không có ý nghĩa. Nhớ rằng ăn cơm trong chánh niệm là một niềm vui lớn, là một sự thực tập để chúng ta đáp đền công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, của quốc gia, của xã hội. Như vậy tiếp xúc có nghĩa là chúng ta biết được trong thức ăn đó có độc tố hay không. Ăn cơm chánh niệm là cách để chúng ta tiếp xúc với thức ăn. Một khi mà chúng ta tiếp xúc với thức ăn thì những thức ăn đó ra mặc dầu nó là thức ăn của thế gian, nhưng mà khi chúng ta tiếp xúc thực sự thì những thức ăn đó nó trở thành những cái chất gọi là cam lồ. Mà khi chúng ta ăn những thức ăn cam lồ thì những cam lồ vị đó nó vào trong cơ thể của chúng ta, nó có cái tác dụng là nuôi dưỡng, sống, làm cho các cái tế bào trong cơ thể của chúng ta trẻ lại, khỏe mạnh. Chúng ta có thể nhận thức, biết thức ăn đó là lành mạnh ngay. Tại vì đó là những vị cam lồ thì chúng ta phải lành mạnh. Mà khi mà chúng ta biết, nhận thức đó là thức ăn cam lồ, lành mạnh là nhờ có chánh niệm. Cho nên khi ăn, xin quý vị để ý, nói chuyện nhiều nó không có lợi. Tịnh tâm, thọ dụng nó có hai khuynh hướng. Khuynh hướng thứ nhất là chúng ta chế tác những thức ăn thông thường đó trở thành những chất cam lồ vị, nuôi dưỡng thân tâm của mình khỏe, trẻ, tươi mát. Cái thứ hai nữa, chúng ta biết được, nhớ tới cái công ơn những người đã sản xuất ra thức ăn này, và gần nhất là những người đã bỏ công bỏ thời giờ nấu nướng cho chúng ta ăn. Đó là cách đáp đền công ơn rất là hữu hiệu. Trong lúc đó chánh niệm cho chúng ta biết sự vắng bóng của các độc tố. Tại vì khi mà những chất cam lồ nó có mặt thì độc tố nó sẽ không còn. Nếu mà chúng ta thực tập cách này một thời gian, chúng ta sẽ thấy mình ăn có chánh niệm hơn. Và sự thực tập ăn có chánh niệm sẽ làm gương cho người khác. Và nếu ăn như thế nào để mang chánh niệm vào đời sống của mình thì cũng phải nói đó là một nghệ thuật. Cho nên ăn uống thực sự là để nuôi thân, là để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, của quốc gia thủy thổ. Nhưng mà cũng phải nói tới cái nghệ thuật nữa, chứ không phải nói ăn là ăn đâu. Trong thi ca Việt Nam mình có một nhà thơ, ông là Tản Đà. Ông có nói rằng là rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải không tiền không mua. Nói như vậy có nghĩa là tôi uống rượu, thật tôi là đứa bợm rượu đó, nhưng mà tôi mua rượu là phải có người biết uống rượu với tôi thì tôi mới mua, chứ không phải tôi không có tiền mà tôi không mua. Thì điều đó chúng ta thấy rằng là một khi mà chúng ta có chánh niệm, chúng ta biết được những cái gì mà chúng ta làm, gọi là ân đền nghĩa đáp. Ăn cơm, uống rượu, uống trà đều là thiền, đều là nghệ thuật. Trong chiều hướng ý thức sự tiêu thụ, chúng ta phải biết rằng hút thuốc cũng không tốt cho sức khỏe. Cái này không phải do thầy Đồng Trung nói đâu, mà từ xưa tới nay các nhà y khoa đều nói rằng hút thuốc không tốt. Ai mà hút thuốc sẽ bị bệnh phổi. Không phải chỉ có giới y khoa mới cảnh cáo cho chúng ta biết là hút thuốc độc, mà kể cả những nhà sản xuất ra thuốc đó, họ cũng in những dòng chữ cảnh cáo trên bao thuốc lá: hút thuốc nguy hại đến sức khỏe. Điều đó rất là rõ ràng chứ không phải thầy Đồng Trung phiệt. Đó là một lời tuyên bố mạnh. Tuy nhiên sự cảnh báo trên bao thuốc đó chưa đủ. Tại vì thực sự nhiều người cũng đọc tới bao thuốc đó, đọc tới những dòng chữ trên bao thuốc đó, nhưng mà hút vẫn cứ hút. Không phải hút một ngày một điếu thuốc, mà có những người hút một ngày 2-3 bao thuốc. Có nhiều người thiếu thuốc rồi là cứ ngáp ngắn ngáp dài. Có một anh Phật tử có nói chuyện với thầy, nói thầy, báo tin cho thầy biết mà thầy mừng, con bỏ thuốc rồi. Anh mới tuyên bố hôm nay là con bỏ thuốc rồi, ngày mai thấy cầm cái bước, thấy cầm cái điếu thuốc trên bàn tay. Hỏi với anh sao là anh đã nói với thầy là anh bỏ thuốc rồi mà. Anh cười, nãy giờ nói thì nói vậy nhưng mà bỏ chịu không nổi. Có một lần anh đã tới bác sĩ, mà bác sĩ đó chính á là cái người mà khuyên anh bệnh nhân này, anh bị bệnh anh phải bỏ thuốc. Nhưng mà một lần anh tới phòng bác sĩ, nhìn chịu không nổi, anh móc thuốc ra anh hút. Ông bác sĩ nói: cái thằng quỷ, tao bảo mày bỏ thuốc mà mày còn không bỏ, thôi đưa tao một điếu đi. Quý vị biết rằng là hút thuốc, uống rượu, nó giống như có một cái ma lực vậy. Mặc dù ai cũng biết đó là độc đó, có những cái lời tuyên bố rất là mạnh, nhưng mà nhiều người là không bỏ được. Thành ra vì vậy đó, muốn mà mọi người cùng thực hành, ngoài cái việc cảnh cáo của những nhà sản xuất thuốc, chúng ta cũng phải làm thế nào? Hô hào bằng cách là viết bài, đăng lên báo, hay là làm bất cứ những gì mà chúng ta có thể làm để đẩy mạnh những cái cuộc vận động chống hút thuốc lá, chống uống rượu. Càng sâu rộng bao nhiêu tốt bao nhiêu. Tại vì chúng ta đang đi đúng hướng và cần phải cố gắng thêm nữa. Mặc dù chúng ta biết rằng trong cuộc sống ở thế gian đó có những cái đam mê, có những cái trùy lạc khó có thể một sớm một chiều mà bỏ được. Nhưng mà đương nhiên nếu mà chúng ta nghĩ rằng với cái sự cố gắng của mình, rồi một ngày nào đó người ta cũng ý thức được, thì điều đó là điều chúng ta cần phải nên làm. Trong đời sống nếu mà không ăn thì cái mạng sống cũng khó tồn tại. Nhưng mà một khi chúng ta ý thức được sự tiêu thụ, đôi lúc chúng ta không cần phải ăn hay là uống quá cầu kỳ, quá tốn kém. Tại vì chúng ta thấy có nhiều người cũng vẫn là ăn, cũng vẫn là uống, nhưng mà trong cái bữa ăn đó rất là cầu kỳ, trong bữa ăn đó quá tốn kém. Như cách đây có mấy bữa thì có ai bảo rằng cái ông chồng cũ của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên á, tức là ông Trịnh Hội đó, sau khi mà cơm không lành canh không ngon thì cái anh chàng này á bỏ đi về Việt Nam, nghe nói là mới cưới một cái cô vợ giàu, cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng là tức ói gan ói ruột gì đó không biết. Nhưng mà cái điều mà để cho mọi người nói đó là cái cô vợ mới của anh chàng Trịnh Hội này đó, cổ xài một ngày 1.500.000 đô la một ngày thôi, tại vì nhà giàu. Mình nghe nói thì cũng oai thật đó, 1.500.000, có nhiều người làm cả tháng không có, mà cô này cô xài một tháng một ngày 1.500.000, kể ra phí đó. Không phải phải tốn kém như vậy, tiêu thụ những cái gì cho nó lành mạnh thì được. Thực sự thay vì một ngày tiêu thụ 1.500.000 như vậy đó cho tự thân mình, thì nếu mà đem cái số tiền đó đi mà bố thí hay là làm những cái việc có ý nghĩa, nó vẫn đẹp hơn là tiêu thụ vô lý như vậy, phí lắm, uổng. Như vậy có vước mà không biết giữ đó. Rồi tất nhiên là đôi khi chúng ta cần phải ăn uống, cần phải tiêu thụ, nhưng mà đừng có cầu kỳ tốn kém như vậy. Tại vì nếu mà quá cầu kỳ, nhiều thức ăn chúng ta đã trải qua, không khéo chúng ta sẽ trở thành, nó trở thành một cái thứ gọi là nghiện ngập, mà qua đó chúng ta muốn uống hay là muốn ăn cho nhiều để mà quên đi cái sự trống trải của mình, hay là ăn uống cho nhiều để thỏa mãn cái sự thèm khát của chúng ta, một lúc nào đó nó sẽ trở thành nghiện ngập. Nhưng mà những gì mà chúng ta ăn á có thể sẽ mang lại độc tố, mà một khi độc tố đã đi vào cơ thể thì quý vị biết nó tác hại ghê gớm lắm. Những tiêu thụ mà không có chánh niệm bao giờ cũng làm cho tình trạng cơ thể càng ngày càng xấu, càng tệ thêm. Ăn uống nó là như vậy. Mà tương tự như vấn đề ăn uống, trong một cuốn phim có thể có rất nhiều bạo động, có thể có rất nhiều căm thù và sợ hãi. Do vậy nếu mà chúng ta bỏ ra thì giờ mà xem một cuốn phim mà có tính cách như bạo động, hận thù, chia rẽ, thì cái cuốn phim đó đó nó sẽ tưới tẩm những cái hạt giống bạo động, căm thù, sợ hãi trong chúng ta. Chúng ta làm như vậy, mà nếu con cái của chúng ta cũng cứ coi những cái phim mà có tính cách như là bạo động, hận thù như vậy đó, thì cái cuộc sống của những đứa con hay là đứa cháu của chúng ta nó cũng sẽ sống tương tự bạo động, hận thù giống như trong phim vậy. Thực sự những cái phim mà bạo động, hận thù nó chỉ có cái tác dụng phim ảnh kích thích cái thị hiếu của những người coi phim, nhưng mà nó là có cái tác hại nguy hiểm là nó tạo cho những cái đứa bé đó nó bắt chước giống như phim vậy. Thành là quý vị không có lạ lùng gì khi mà thấy hay là nghe những trường học hay là những cái cơ sở ở miền Đông nước Mỹ có nhiều đứa học sinh nó sát súng, nó bắn chết người hàng loạt á. Mà hỏi ra nó bao nhiêu tuổi thì nó đâu có bao nhiêu tuổi đâu, 11, 12 tuổi, 13, 14 tuổi, bắn chết người như thường, là do vì ảnh hưởng tới những cái phim ảnh bạo động. Người lớn chúng ta cũng làm vậy, trẻ nít cũng làm như vậy, thì cái xã hội này nguy hiểm ghê lắm. Vì vậy là một người cột trụ trong gia đình, chúng ta cần phải có cái sự hướng dẫn các thành viên trong gia đình về việc xem tivi. Nếu là cần thiết, chúng ta cũng cần phải dán lên cái máy truyền hình của mình một cái dòng chữ cảnh cáo: xem truyền hình chat trên Internet, coi phim trên Internet có thể nguy hại đến sức khỏe. Chúng ta nên hướng dẫn con em của mình sử dụng một phương diện truyền thông trên mạng với cái trí tuệ và chánh niệm. Chúng ta cần phải được bảo vệ, tại vì hiện nay các độc tố đó nó tràn ngập trong các cái hệ thống của Internet. Ở Việt Nam có nhiều đứa bé mê chơi game điện tử, chơi một hồi cái đầu nó chết luôn, chở đi bệnh viện cấp cứu, tới đó là nó cái não nó chết rồi. Tại vì nó dám thức cả ngày cả đêm cả tuần lễ như vậy để chơi điện tử, thì cái não nào mà chịu nổi với nó. Thành nó nguy hiểm ghê lắm. Phải bảo vệ cho con em của mình, đừng có để nó sử dụng mà không có sự kiểm soát của người lớn. Chúng ta phải biết rằng sự kiểm soát của chúng ta rất có lợi. Nếu không á, chúng ta đang hủy hoại xã hội, gia đình và cá nhân của chúng ta. Cho nên chúng ta phải dùng mọi cách để có thể bảo vệ chính mình và gia đình mình. Do vậy đó, nếu có thể chúng ta nên thảo luận đề tài này và mang những ý kiến quan trọng làm sao để bảo vệ mình, để bảo vệ con cái của chúng ta khỏi các cái chương trình truyền thông Internet một cách độc hại như vậy. Cho nên nhiều gia đình thương con cái, tại vì với một cái laptop ngày xưa thì 2-3 ngàn đồng, chứ bây giờ thì 500-700 đồng bạc cũng có thể mua được. Có nhiều ông cha bà mẹ thương con cái quá, cứ cho mỗi đứa một cái laptop, để mỗi đứa trong phòng nó đều có cable Internet. Thành vì vậy đó mà học không chịu học, cứ vô đó chơi, hay là vô đó chat, hay là vô đó mà coi những cái phim ảnh bậy bạ. Như vậy là chúng ta đã gián tiếp làm hư con cái của mình. Nếu mà có thể được, chúng ta phải bảo vệ con cái của mình, đừng cho nó tham gia những cái chương trình như vậy. Chúng ta cần phải nỗ lực cảnh báo cho mọi người tác hại việc đọc, tiêu thụ những cái sản phẩm không có lành mạnh. Với các sách báo và trò chuyện khác cũng vậy. Nói chuyện cũng nguy hiểm lắm. Quá thật, tại vì buồn, tại vì cô đơn, chúng ta muốn nói chuyện. Nhưng mà những câu chuyện của chúng ta là có thể mang nhiều độc tố. Thỉnh thoảng sau khi nói chuyện với một người nào xong á, chúng ta cảm thấy nó tê liệt cho những gì mà chúng ta vừa mới nghe. Và như cái lần chúng tôi nói đó, càng nghe nhiều chúng ta càng đau lòng nhiều. Cho nên có những Phật tử nó không dễ thương lắm. Dạ thưa Thầy, ở nhà con đã buồn rồi, con muốn tới chùa để nghe pháp, để tụng kinh cho đầu nó nhẹ. Nhưng mà tới chùa con nghe cũng nhiều chuyện quá, cho nên nó cũng đau đầu lắm. Thực ra ở chùa không có nhiều chuyện, nhưng mà tại vì mình nhiều chuyện, mình muốn nghe nhiều chuyện cho nên nó đau đầu chứ. Đâu phải ở chùa nhiều chuyện. Cho nên đề nghị với đại chúng là nếu mà khi tới chùa đó, dẹp bỏ hết những cái thứ lặt vặt ở ngoài ngõ đó, vô chùa với một cái tâm tư rất là yên tĩnh, nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật thôi. Còn ngoài ra đó là những cái chuyện gì nó xảy ra, hay là có cái gì á mà ai mà muốn nói chuyện với mình, muốn thông tin với mình, thôi tôi xin kiếu từ, cho tôi ngồi tĩnh tâm tôi nghe pháp này. Mình nói thẳng như vậy cho nó khỏe. Thực tập chánh niệm sẽ cho phép chúng ta ngưng lại những cái loại chuyện trò mà nó có thể mang nhiều độc tố vào thân tâm của mình. Các nhà tâm lý trị liệu là những người mà họ lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của những người mà đến tư vấn đó rất là tài. Nhưng mà nếu họ không biết thực tập trung hòa và chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau trong họ đó, thì họ cũng không bao giờ có thể giữ được cái trạng thái tươi mát, lành mạnh để mà họ chịu đựng, lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của những người bệnh đau. Chúng ta cũng vậy. Cho nên để thực tập việc tiêu thụ có ý thức, Chư Tôn Đức có đưa ra 3 điểm để thực tập. Trước hết là chúng ta phải nhìn vào các loại độc tố sẵn có trong tâm thân của mình. Chúng ta phải nhìn để thấy những giận hờn, những tuyệt vọng, sợ hãi, căm thù, tham lam, ganh tị, tất cả những thứ này coi có trong cơ thể của chúng ta không, có ít hay là có nhiều. Đức Phật dạy tất cả những thứ đó là chất độc, mà độc hơn nữa là tham sân si. Tham sân si đó là 3 móng độc nguy hiểm nhất mà bất cứ một người nào cũng không tránh khỏi. Những thứ ganh tị, những thứ giận hờn, tuyệt vọng, sợ hãi có thể là nó có mà rất ít, có thể là không có, nhưng mà tham sân si thì không thể nào không có. Và còn nhiều hơn nữa, chúng ta phải nhận diện sự có mặt của tất cả những thứ đó ở trong chúng ta. Hạnh phúc của chúng ta là tùy thuộc vào khả năng nhận diện, nhận những khả năng chuyển hóa các chất độc đó. Chúng ta chưa từng tu tập, do đó nó bị cuốn theo cái nếp sống thiếu chánh niệm của mình. Và phẩm chất đời sống của chúng ta là tùy thuộc rất nhiều vào vốn liếng bình an và niềm vui có mặt trong thân tâm của chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta có quá nhiều độc tố trong thân và tâm của mình, thì niềm vui và sự bình an của chúng ta không đủ mạnh để cho chúng ta có hạnh phúc. Vì vậy mà bước đầu tiên là chúng ta phải nhận diện có trong người của chúng ta có bao nhiêu loại độc tố, có bao nhiêu phần trăm độc tố trong cơ thể của mình. Bước thứ hai là ý thức những gì mà chúng ta đang đưa vào trong thân và tâm của mình. Chúng ta có thể tự hỏi, tôi đang đưa loại độc tố nào vào trong thân thể của tôi hôm nay? Tôi đang xem cuốn phim nào hôm nay? Tôi đang nói chuyện, đối tượng của tôi là ai? Đối tượng đó đã và đang nói những gì có ảnh hưởng, có liên quan đến tôi, đến những người khác? Tôi đang đọc tờ báo nào? Chúng ta phải tìm cách nhận diện những loại độc tố đó. Bởi vì khi mà chúng ta nhận diện những loại độc tố đó, chúng ta biết rằng những loại đó nó không giúp ích gì cho chúng ta, là chúng ta ngưng lại. Chỉ có thế thôi. Và điểm thứ ba, khi mà chúng ta nhận thức được các loại độc tố đó, ý thức được những cái loại độc tố đó rồi, thì phải tự mình thiết lập cho mình một cái chế độ gọi là kiêng cử. Nếu có lúc chúng ta kiêng cử ăn uống như thế nào, thì những cách mà chúng ta tiếp thu những cái loại độc tố đó cũng giống như thế đó. Ý thức về sự kiện có quá nhiều độc tố như vậy trong thân tâm của mình, ý thức về sự kiện chúng ta đang đưa hết độc tố này đến độc tố khác vào thân tâm của mình mỗi ngày, và khiến cho chúng ta trở nên bệnh và gây đau khổ cho người mình thương, gây đau khổ cho bản thân của mình, gây đau khổ cho tất cả mọi người. Do vậy mà chúng ta nguyện không nên tiếp tục đưa thêm những cái độc tố vào trong thân và tâm của chúng ta nữa. Nói một cách ngắn gọn, trước hết là nhìn sâu vào thân tâm của chúng ta, nhận diện các loại độc tố đã và đang có trong thân tâm. Thứ hai, mỗi người chúng ta phải là một vị lương y cho chính bản thân của mình. Sau khi mà chúng ta nhận diện những độc tố đó, chúng ta phải tìm cách tẩy trục những cái độc tố đó ra ngoài. Một trong cách mà chúng ta có thể tẩy trục những cái độc tố ra ngoài, về chư tôn đức cũng khuyên mà ngành y khoa hiện đại đông tay cũng vẫn cứ khuyên uống nước cho nhiều, ít nhất mỗi ngày phải 2 lít nước để mà rửa ruột, rửa gan, rửa đại tràng, hoặc bàng quang phổ thận cũng thông luôn, rửa xong rồi là khỏe, cuộc đời khỏe, không có gì để mà lo cả. Nếu mà có thể được, chúng ta có thể thực tập sự xoa bóp kích thích máu để nó lưu thông tất cả các nơi. Khi mà có những độc tố, chúng ta trục tẩy nó ra ngoài, làm cho thân thể khỏe mạnh, chúng ta tẩy chúng liền, đừng có để lâu. Và cái thứ ba, nên tập thở cho đều đặn. Tại vì chúng ta có thở đều đặn, có hít sâu những cái không khí trong lành thì thân thể của chúng ta khỏe. Bằng cách này sẽ mang lại nhiều khí oxy để nuôi dưỡng trong thân thể của chúng ta và có thể giúp máu tống các chất độc ra khỏi thân thể. Và có những vận hành trong thân thể như vậy là để chúng ta trung hòa và trục xuất tất cả những cái độc tố trong cơ thể ra. Nhưng mà thân thể của chúng ta có thể là quá yếu để có thể tự làm việc đó. Vì cơ thể yếu cho nên chúng ta khó. Trong khi chúng ta làm việc này, chúng ta phải ngừng hấp thụ thêm những cái chất độc khác. Đó là cách để giúp cho thân tâm của chúng ta mạnh. Thế nên khi mà chúng ta ý thức những cái độc tố, nếu mà chúng ta rót thêm, nhận thêm những cái độc tố này thì chúng ta sẽ có hại. Quý vị cứ áp dụng cái phương pháp giống như người mà tiểu đường vậy đó. Đang cái bệnh tiểu đường thì phải cửa đường. Bây giờ mình đang cái độc tố nhiều, cửa đừng có nhận thêm những độc tố khác. Như vậy là thân thể chúng ta sẽ khỏe. Chỉ bằng cách tình nguyện tránh không đưa vào thân tâm của chúng ta những thứ độc tố nữa, và chúng ta liệt kê ra những thứ đó, thì chúng ta mới có thể tránh được những nguy hiểm có thể xảy ra cho thân và tâm. Thay vào đó chúng ta biết rằng chúng ta không đưa, không có tiếp nhận những cái độc tố vào cơ thể, nhưng mà chúng ta có thể thay thế những cái độc tố đó bằng những cái chất liệu lành mạnh để chúng ta có thể nuôi dưỡng cơ thể của chúng ta. Nếu có lúc chúng ta nghĩ rằng uống rượu, sử dụng ma túy hay là các chất say để mà chúng ta làm cho thân tâm nó vui, nó có hạnh phúc, nhưng mà sau khi chúng ta nhận biết rằng đó là những cái độc tố, chúng ta không nhận nó nữa, thì bây giờ thay vào những cái loại rượu, những cái loại giống như là xì ke ma túy gì đó, thì bây giờ chúng ta uống nước trái cây, uống trà, uống khoáng chất, hay là chúng ta sử dụng những cái loại khác lành mạnh hơn. Nếu có tiền chúng ta ăn yến, uống sâm, đại khái những thứ đó cũng vẫn là bổ khỏe cho cơ thể. Chúng ta không cần phải lấy đi những niềm vui sống của chính bản thân mình. Tại vì chúng ta thấy có rất nhiều cái chương trình đẹp, xúc tích và thú vị trên truyền hình và trên mạng. Cho nên nếu mà có phải coi TV, nếu mà có phải lên trên mạng, thì chúng ta phải biết những cái chương trình nào chỉ tiêu thụ những gì mà nuôi dưỡng sức khỏe và an lạc cho mình, cho gia đình và cho xã hội. Cho nên chúng ta cần phải ý thức được cái đó. Mà khi mà chúng ta đã ý thức được cái đó, có nghĩa là chúng ta không cần phải tước đi những niềm hạnh phúc vui sống của tự thân mình. Thực tập được bài tập này là chúng ta đã mang niềm an lạc cho bản thân mình, cho gia đình mình một cách rất là sâu sắc. Chỉ có con đường thực tập giới Bồ Tát này mới có thể tạo ra những thay đổi mạnh mẽ mà cần thiết. Cho nên sự thực tập này cần phải được phổ biến. Nếu mà quý vị là cái người mà trụ cột trong gia đình, nên phổ biến cho con cháu của mình bằng cách là chúng ta khuyến khích nó nghe kinh, nghe pháp nhiều. Đừng để nó trống nhiều quá nhiều thời giờ. Tại vì khi mà có quá nhiều thời giờ nó không biết làm chuyện gì á, thì nó bắt đầu nó tìm, nó có cái khuynh hướng là tìm một cái gì đó để mà nó khỏa lấp vào những cái chỗ trống đó. Thành á, là cái người mà cột trụ trong gia đình, chúng ta phải hướng con cái của mình tạo ra những thay đổi lành mạnh cần thiết. Vấn đề này phải nói rằng là đó là một cái tâm nguyện thực tập như một vị Bồ Tát, và cũng có thể nói là lớn, tại vì nó liên hệ đến sự sống không phải chỉ bản thân của mình mà cho gia đình, cho cộng đồng, cho xã hội. Thành ra vì vậy chúng ta phải biết là khi mà chúng ta có một cuộc sống lành mạnh thì gia đình của mình chắc chắn phải lành mạnh, cộng đồng cũng lành mạnh và nhân loại cũng lành mạnh. Chúng ta biết rằng giới thứ năm không tiêu thụ những thứ rượu và những độc tố, nó cũng giống như giới thứ nhất là không sát sanh vậy. Khi mà chúng ta thực tập việc giảm tối đa đưa độc tố vào người như là không có sát sanh và bảo vệ sinh mạng của những loài sinh vật khác, từ những sinh vật lớn nhất cho đến những sinh vật nhỏ nhất, chúng ta nhận rằng ít ăn thịt là nó có liên quan đến giới thứ nhất. Nhưng mà kỳ thực nếu mà chúng ta ý thức được điều này, chúng ta bớt đi ăn thịt, thay vì chúng ta ăn thịt 100% thì bây giờ trong mỗi bữa ăn đó chúng ta thêm rau đậu vào đó 50%, thì cách chúng ta ít đưa độc tố vào cơ thể của mình. Như vậy vấn đề mà giữ giới thứ năm, tức là ý thức được, có ý thức về cái sự tiêu thụ, chúng ta làm như vậy cũng có nghĩa là chúng ta giữ giới không sát sanh nữa. Vì vậy mà nếu mà người Phật tử chúng ta phát nguyện giữ một giới, có nghĩa là chúng ta giữ tất cả các giới. Đừng bao giờ nói rằng là tôi giữ giới sát sanh là tôi không có làm những gì khác, nó không có liên quan gì, hay là tôi giữ giới thứ năm không uống rượu là tôi chỉ biết giữ giới thứ năm không uống rượu. Nhưng mà kỳ thực ra đó, tất cả các giới nó đều có liên quan với nhau. Thành ra vì vậy đó là chúng ta giữ một giới là chúng ta giữ được tất cả năm giới. Như nói về giới thứ năm, chúng ta không thể ngưng uống rượu hoàn toàn, thì có thể là bớt lại 4%, 3% hay là 1/4 cũng là tốt cả. Tại vì chúng ta biết rằng là rượu là nó có cái tính chất thường gây ra nghiện. Giọt này nó là kéo thêm giọt khác. Đó là lý do tại sao chúng ta được khuyến khích đừng bao giờ dùng dù cho là một ly rượu. Một ly rượu thật ra nó không sai, nhưng mà ba ly rượu nó sai. Thành ra vì vậy á, nếu nói là phải cử cái ly đầu tiên, bởi vì khi mà ly đầu tiên đã uống được rồi đó thì cái ly thứ hai không có ngần ngại mình uống nữa. Mà ly thứ hai đã uống rồi á, thì chắc chắn ly thứ ba nó sẽ tiếp theo. Nhưng mà vốn dĩ trong cái cuộc đời, khi mà đã ngồi lại với nhau rồi đó, chén anh, chén em, chén chú, chén bác, chén thù, chén tạc, mà kể cả còn tuyên bố một câu á, nam vô tửu như kỳ vô phong. Thành là cứ như vậy là muốn mà kỳ mà gặp phong là phải uống rượu. Có người còn tuyên bố mạnh hơn nữa, bữa nay không say là không về. Thế là uống. Như vậy cái chén đầu tiên nó rất là nguy hiểm. Mà thực sự Đức Phật cấm rượu đó, không phải là cấm rượu, mà tại vì cấm say. Nhưng mà con người là không có giữ được. Khi mà uống một giọt á, là giọt đầu tiên uống được rồi, thì tới giọt thứ hai, giọt thứ hai uống rượu, uống vô được rồi đó, thì cả hũ mình cũng uống nữa. Cho nên thôi, cấm rượu đi cho hẳn cho rồi. Chúng ta phải làm gương cho con em của mình, bạn bè của mình. Tuy là chúng ta không thể thực tập một cách hoàn toàn, nhưng mà tại vì hiểm họa của bản thân, hiểm họa của gia đình, của xã hội. Tại vì chúng ta biết rằng hiện nay cái nạn nghiện rượu đó đã phá hoại không biết bao nhiêu là gia đình, và đã gây ra không biết bao nhiêu cái tai họa cho xã hội. Thành ra vì vậy, khi mà nói là không uống rượu, không tiêu thụ các chất say, thì đó là cái lý do giải thích vì sao mặc dù là chúng ta có thể uống rượu rất là lành mạnh, mỗi tuần một ly hay là mỗi tuần một lần, nhưng mà vẫn cứ khuyến khích bỏ, đừng có uống. Tại vì nếu mà chúng ta uống, cho dù chúng ta biết mẫu mực là uống rượu, uống như vậy là khỏe, nhưng mà con cái của chúng ta nó sẽ không nghĩ như vậy. Nó sẽ nghĩ rằng là ba tôi uống á, cho nên bây giờ tôi cũng uống, con phải giống cha. Mà giống cái kiểu này thì chết người. Cha uống như vậy không sai, nhưng mà con uống sai, thì như vậy chúng ta phải bỏ. Do vậy mà chư Tôn Đức vẫn cứ tha thiết khuyên là cho dù một tuần uống một lần hay là một tháng uống một lần, bỏ được cứ bỏ. Việc mà không sử dụng ma túy cũng vậy, nó cũng giống như rượu. Tại vì rượu từng là tai họa của một thế hệ, thì ma túy là tai họa của một thế hệ khác nữa. Vì vậy mà việc sử dụng rượu và ma túy gây ra không biết bao nhiêu tai hại cho gia đình và xã hội. Có một bà cụ rất là dễ thương, Phật tử ở chùa mình. Bà nói, thầy ơi, con khổ lắm. Thầy không biết đâu, con mỗi đêm con khóc hoài á. Thầy ông Trung hỏi, chứ cụ khóc chuyện gì? Thấy con cái ăn thành danh hết mà cụ khóc gì? Cụ nói là thực ra là con á, đứa nào cũng thành danh hết, mà chỉ còn cái thằng út đó, nó không thành danh nổi là tại vì nó cứ vô tù ra khám liền liền. Thầy biết không, nó mà vô tù á thì con yên thân lắm, nhưng mà con buồn tại vì nó ở tù không biết ra sao. Nhưng mà nó được thả rồi ra thì con mừng, nhưng mà con khổ là bởi vì mỗi lần mà nó về thăm nhà thăm con, đi ra là nó chôm hết cái này thì nó chôm cái khác. Cho nên mỗi lần mà nó về thì con sợ lắm, con giấu. Nhưng mà giấu chỗ nào nó cũng tìm, nó móc, nó lấy được hết á. Mà đến cuối cùng mà nó nói, mẹ mà không đưa tiền con là con bóp cổ. Vậy đó. Mình biết là quá đáng, nhưng mà nó đâu có ngán. Nó không cần quá đáng, nó chỉ là có tiền nó xài thôi. Là bởi vì nó nghiện ngập quá rồi, bây giờ lấy ở đâu nữa. Đi ra ngoài á, nó lấy thì nó là bị tù. Bây giờ mà nó lấy tiền mẹ nó, không lẽ mẹ nó là kêu cảnh sát bắt. Thành ra đó là một cái tai hại cho gia đình. Mà không phải chỉ tai hại cho gia đình không, mà còn là tai họa của xã hội nữa. Bởi vì ăn cắp người nhà đã hết hết không còn gì mà ăn cắp nữa thì phải ra đường ăn cắp chứ sao nữa. Không ăn cắp thì làm sao thỏa mãn những cái cơn say đó, những cái cơn nghiện đó. Các chính phủ đã làm rất nhiều việc để mà ngăn chặn sự buôn bán ma túy. Có thể là họ sử dụng tới súng máy, súng ống, quân đội để mà làm việc này. Nhưng mà hầu hết được biết ma túy là tàn hoại đến đâu, nhưng mà người ta là không thể cưỡng lại được. Biết là nguy hiểm nhưng mà vẫn không bao giờ thay đổi nổi. Biết là nguy hiểm nhưng mà dễ kiếm tiền quá, thành ra có những người vẫn cứ nhẫn tâm buôn bán trên cái sự đau khổ của những người khác. Họ không có từ bỏ đâu. Có thể nói là biết được ma túy nó tàn hoại thân thể mình tới cỡ nào nhưng mà vẫn không cưỡng lại. Có một lần có một Phật tử về Việt Nam, thấy cái anh chàng đã nằm co ro, ốm o gầy còm hôi thối, nằm rên y y đó. Thấy vậy thương, vừa đưa cho nó 10.000 đồng, nó vùng dậy nó đi liền, khỏe mạnh ngay tại chỗ. Là cơn nghiện nó hành, anh không có tiền để mà chích hút nữa, thành nó nằm đó. Bây giờ có tiền là anh vùng dậy anh đi liền. Sau khi biết, nói bây giờ mình cho nó lỡ rồi, không lẽ lấy lui lại. Mình cho cái kiểu này là giống như mình khuyến khích nó đi làm cái chuyện tội lỗi, hối hận nhưng mà lấy được. Thành là quý vị thấy, một khi mà đã nghiện rượu và ma túy rồi thì không có chuyện gì là không thể làm được. Kể cả nói dối, ăn trộm, ăn cướp, cho đến cái giết người để mà thỏa mãn những cái mà nhu cầu trong cơ thể, thì những người đó vẫn cứ làm như thường, không có từ. Cho nên ngăn chặn sự buôn lậu ma túy chưa phải là cách hay nhất để mà ngăn ngừa việc sử dụng ma túy, mà cách hay nhất á là khuyến khích tất cả mọi người cùng nên thực tập giới thứ năm, tiêu thụ có ý thức. Có tiêu thụ ý thức, chúng ta sẽ không bao giờ dại đi theo cái con đường này. Mà quá thật như vậy, khi mà thực tập giới thứ năm, tức là chúng ta tiêu thụ có ý thức, ngăn ngừa người ta dính dấp đến chuyện ma túy ngay từ đầu. Cho nên các phụ huynh đặc biệt cần phải biết cho con những loại thức ăn tinh thần nào. Rất thường khi con cái của chúng ta cảm thấy đói khát về vật chất, có thể là con cái của chúng ta rất đầy đủ về tinh thần nhưng mà nó sẽ thiếu về vật chất. Có nhiều ông cha bà mẹ vì thiên về vật chất, dùng tất cả những thời giờ đầu tư để mà làm ra tiền, dùng tất cả những thời giờ của mình để mà làm tất cả những cái gì có thể được để mà tạo cho mình một sự nghiệp gọi là sáng làng, nở mặt nở mày với mọi người trong xã hội. Nhưng mà kỳ thực có nhiều ông cha bà mẹ quên một điều, không bao giờ đầu tư về phương diện tinh thần cho con cái của mình. Có thể là những người con trong một cái gia đình giàu có về vật chất đó, nó không thiếu thứ gì cả, nhưng mà nó lại thiếu về phương diện tinh thần. Vì thiếu về phương diện tinh thần cho nên nó là tìm cách một cái gì đó để khỏa lấp trên phương diện tinh thần. Thì bây giờ làm sao? Cha mẹ không cho nó đời sống tinh thần, bây giờ tiền sẵn đó thì đi hút thuốc, đi chích, để mà đưa tâm hồn của mình vào cái thế giới gọi là mộng ảo phiêu du, để rồi ngất ngư trong cõi mộng, rồi cũng chết ở trong cõi mộng. Thành ra vì vậy là phụ huynh chúng ta phải coi cái con cái, cái nhu cầu con cái của mình như thế nào. Nếu mà chúng ta dành thời giờ đầu tư cho sự nghiệp làm giàu thì cũng nên dành một ít thời giờ để đầu tư vào sự nghiệp con cái của mình trên phương diện tinh thần sau này. Tuổi trẻ nó cần tiếp xúc với những cảm giác an ổn nằm sâu trong tâm tư của nó. Nếu mà cha mẹ không cho nó những cái đó thì nó tìm thú vui ở bên ngoài. Đến chừng đó thì đừng nói là con cái của tôi dạy không được, hay là con cái của tôi đó nó xài tiền nhiều quá tôi chịu không nổi. Tại vì mình không cho nó cuộc sống tinh thần. Bây giờ nó có tiền nó phải xài chứ. Thành ra vì vậy mà công việc của nhà giáo tương tự giống như những người làm cha làm mẹ vậy. Phải làm thế nào để có cái nguồn sống nuôi dưỡng trên cuộc sống tâm linh. Như vậy, giới thứ năm, ý thức sự tiêu thụ, khuyến khích chúng ta tìm những thức ăn tinh thần lành mạnh, không phải chỉ riêng mình mà cho con cháu và thế hệ của chúng ta ở tương lai nữa. Như vậy, những cái chất liệu mà nuôi dưỡng lành mạnh tâm linh có thể tìm những nơi cây cảnh, những vườn hoa đẹp, những vầng trăng, hay là những nơi thanh tịnh trang nhã giống như chùa chiền vậy. Thực sự tụng kinh nghe pháp nhiều khi không biết được cái lợi ích của nó thì thấy nó dài, nó lâu, nó buồn, nó chán. Nhưng mà nếu chúng ta khuyến khích được con cái của mình mà biết tìm về những cái nơi thanh tịnh ưu nhã như chùa chiền, tụng kinh nghe pháp, đó là một điều hết sức là cần thiết và có lợi. Nếu có thể, chúng ta cũng cần phải hướng dẫn con cái của mình những bài thực tập căn bản nhất, ý thức về thân tâm, biết trân quý cuộc sống, giữ gìn thân tâm của mình cho nó lành mạnh. Và như vậy đó là chúng ta có thể hướng dẫn con cái của mình vui với những cái vui đơn sơ nhất, có ý nghĩa nhất, nhưng mà nó lại giúp ích cho đời sống rất là hữu hiệu. Tiêu thụ cái chánh niệm là một cách thông minh để đưa thân và tâm của mình tránh những cái độc tố không cần thiết trong đời sống. Nghệ thuật, học nghệ thuật tiếp xúc, tiếp thụ những yếu tố tươi mát, nuôi dưỡng trị liệu là cách để khôi phục lại sự quân bình và sự chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau sẵn có trong tâm tư của mình. Nói tóm lại, qua bao nhiêu đổi thay trong đạo Phật, những người theo đạo Phật vẫn trung thành với quan điểm tăng đoàn là giáo đoàn tu theo Phật pháp, là giới luật, là nếp sống của tăng đoàn. Năm giới có thể ứng dụng phù hợp nhất trên phương diện xã hội cho đến bản thân và gia đình. Chúng ta phải xem giới như là những nguyên tắc ứng xử dành cho trước hết là tự thân của mình, rồi đến tổ chức, đến quốc gia và xã hội. Những ai trong chúng ta đã và đang thực tập giáo pháp của Phật, Phật có bổn phận. Làm sao, làm thế nào để hướng dẫn mọi người cùng biết, để mọi người cùng tiến lên cùng với cuộc đời mình đi về hướng trì giới. Trên thực tế, sự tồn tại của chúng ta về lâu về dài đều tùy thuộc vào điều đó. Tại vì những điều mà chúng ta gọi là giới đó, càng giữ giới, chúng ta càng thấy cuộc đời của mình tự do. Càng giữ giới, chúng ta càng thấy cuộc đời của mình bình yên và hạnh phúc lắm. Như vậy, càng hoàn thiện trong việc giữ giới bao nhiêu, chúng ta càng có sức mạnh bấy nhiêu trong việc hành động để thay đổi cuộc đời tự thân của mình và gia đình của mình. Mà thật vậy, trong tinh thần của giới thứ năm nói riêng và nói chung là năm giới được diễn đạt bằng ngôn ngữ tích cực, chúng ta hãy hình dung một thế giới trong đó có cá nhân và tổ chức đều hành động với tinh thần từ bi, Và mọi người ai cũng có chánh niệm vun đắp một môi trường lành mạnh và thực sự bảo vệ sự sống của con người, cây cỏ và cầm thú, thì thực sự đó là một cảnh mà chúng ta nói là thiên đường của trần gian. Như vậy, nếu mà tất cả mọi người đều chấp nhận năm giới như những nguyên tắc sống trong cuộc đời, đều chấp nhận đó là những căn bản về đạo đức, thì chúng ta biết cách giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống thực tế rất là hữu hiệu. Lúc đó, mọi hận thù, mọi ganh tị, mọi đau khổ buồn phiền đều chuyển hướng, đều xa rời sự giết hại để mà nhắm về hướng tô bồi cho sự sống, thì cuộc đời này tươi đẹp nhất, không có cái gì có thể sánh bằng. Kính thưa đại chúng, bài pháp ý thức sự tiêu thụ đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng tất cả đệ tử và chúng san đều trở thành Phật.